잼도 살 수 있는데. 네, 맛있는 잼인데. 네, 그래.
기타다님 몇 시에 타다님 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 몇
çevir çedo. Ambe çevirin de senin de konu sen bir sem ki. Size sem be konu sem bir ki.
Chúng ta hãy vun trồng cái tâm vị tha, vận động năng vị tha, tìm cầu Phật quả vì tất cả các bà mẹ chúng sanh từ mẫn, với cái đại nguyện thanh tịnh Bồ Đề tâm này, chúng ta hãy tham dự vào pháp hội ngày hôm nay.
Nandu la chang go ni shin ta tanda pa de da tring pa di pa de ne ki chö de ne khane ju ju hu che de shi
Thầy đã khởi đầu cái thời thuyết giảng về pháp môn Đại Thừa Đạo Tầng. Để thuyết giảng cho tất cả các đệ tử nghe được lắng nghe cái giáo pháp nguyên thủy này. Thầy đã thuyết giảng một cách sâu rộng làm thế nào để phát được cái động năng thanh tịnh. Ở trong cái kinh bộ Lam Diêm, kinh bộ Đạo Tầng này đã giải thích mỗi chúng ta phải tư duy về cái phương cách làm thế nào để phát được cái động năng thanh tịnh. Tại sao có cái sự nhấn mạnh như vậy về cái động năng thanh tịnh? Lý do là vì trong bất cứ thời nào, như là cái thời thuyết giảng ngày hôm nay, cái điều mà cốt tủy mà rốt ráo là chúng ta phải vun trồng được một cái động năng thích đáng. Và do cái sự thiền tập, cái điều cốt tủy là chúng ta phải vun trồng được cái động năng thích đáng. Vì tất cả những cái sự giải thích sâu rộng này, nó nhằm mục đích để giúp cho chúng ta khởi được cái động năng thích đáng đó và những cái loại động năng khác nhau trong các thời tu. Và cũng thêm vào đó, khởi đầu của cái thời thuyết giảng về pháp môn Đạo Tầng này, thầy cũng đã nói về cái phẩm tính của một vị đạo sư cần phải có. Và cái phẩm tính nào đó, cái phẩm tính nào mà một người đệ tử phải có, thầy đã nói về tất cả cái phẩm tính này của đạo sư và các người đệ tử.
Chưa được đi sang nữa, chưa còn chưa mang được cái gì mà rẻ. Cái này là ta chưa nắm bắt được cái chỗ nào sang sớm.
Và thầy cũng đã nhấn mạnh thêm là mình không phải chúng ta dấn thân một cách không có định hướng khởi một cái động năng như vậy. Thực ra chúng ta phải có khởi một cái động năng hết sức là thanh tịnh và rất là thích đáng trong một cái thời tu tập.
네, 최, 다, 남바 산지비 최신 곳에, 네, 산지 겸딩들 두고 있단 게, 그래도 그럴 수 있다는 소원.
Khi mà mình nói về cái sự cái giáo pháp mà giáo pháp nguyên thủy và các giáo pháp có tính cách nguyên gốc, có tính cách chính thống, thì mình nói về cái phẩm tính của một vị đạo sư, và thêm vào đó là mình phải tìm có một cái giáo pháp nó có tính cách chính thống. Rồi mình thấy một cái giáo pháp đó là có tính cách truyền thừa và chính thống, truyền thừa từ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni truyền xuống. Cái điểm mà thầy muốn nói đến ở đây là khi mà nói về Phật pháp thì cái sự chính thống hay là cái tính cách thanh tịnh của giáo pháp phải được thành lập ở trên một số các căn bản sau đây. Đầu tiên là cái giáo pháp này phải được truyền thừa từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài là bậc đạo sư nguyên thủy của giáo pháp này. Và khi mình dạy truyền giảng cái giáo pháp này đã được truyền thừa qua nhiều các thế hệ của nhiều đạo sư khác nhau, và các chư đạo sư đã chứng đạo, đã phun trồng cái sự tu tập về Phật pháp này. Và trong cái hệ thống truyền thừa như vậy, mình sẽ thấy mình tìm thấy có vô lượng rất nhiều người đạo sư ở trong truyền thống Ấn Tạng, Ấn Độ và Tây Tạng. Và các chư đạo sư này có thể nói truyền từ các vị đạo sư là Đức Di Lặc, Đức Long Thọ, Đức Tịch Thiên, tất cả các đại đạo sư như vậy. Tất cả các đại đạo sư đã tu tập những pháp môn này và tự vun trồng cái sự tu tập đó và đạt được cái sự chứng đắc. Và cái sự truyền thừa đó đã được truyền đến đất Tây Tạng qua các đại đạo sư Tây Tạng.
저자들
Giáo pháp đại thừa đạo từng, có thể nói tóm tắt là giáo pháp đại từng ở trong Phật giáo Tây Tạng. Giáo pháp này đã trình bày một cái đạo lộ viên mãn, đạo lộ đầy đủ theo đúng cái hệ thống của Đức Phật đã giảng dạy xuống, cái tính cách đặc thù của giáo pháp này, nó là một cái sự chỉ dẫn về sự tu tập, nó bao gồm tất cả các điểm mà Đức Phật đã dạy và mà còn dạy cho chúng ta các cái tu tập như thế nào. Những cái điểm này đã được nói đi nói lại và giúp cho các đệ tử có thể đưa cái giáo pháp này vào sự tu tập của mình. đứng về, mình có thể xếp lại ở trong Phật giáo có ba mục đích của sự tu tập, từ ba loại giải thoát khác hay là giác ngộ. Ở trong tiếng tiếng Phạn gọi là Bodhi hay là cái sự giác ngộ, mình có thể nói đến cái sự giải thoát của hàng thanh văn duyên giác và sự giác ngộ của các Phật độc giác và sự giác ngộ của các vị Bồ Tát. Vì tùy theo cái mục đích mà chúng ta lựa chọn trong những cái mục đích này thì cái giáo pháp Lam Rim, do cái sự vun trồng cái giáo pháp Lam Rim này, chúng ta có thể chứng thực được một trong những cái mục đích của sự tu tập này. Ở cái ngày thứ hai trong cái giáo pháp này, trong cái sự truyền giảng giáo pháp ngày thứ hai thì thầy đã dựa vào một bài kệ, và trong đó nói rằng là giáo pháp Lam Rim bao gồm tất cả các giáo pháp của Phật. Ở trong cái bộ này đã được nói, được chăng ở trong cái bộ kinh đó, thì cái đoạn đó đã được ghi lại trong cái bộ kinh văn, mình có thể đọc ở trong bộ kinh văn. Nhưng một cái điểm chính là cái giáo pháp này nó là cốt tủy hóa tất cả những cái sự tu tập. Dựa vào giáo pháp Lam Rim, một hành giả có thể phát được một cái tâm gọi là tâm có tâm hành xả, hay là cái tâm chán ngán cõi luân hồi và không muốn bị rớt vào cõi luân hồi nữa. Cái đây là cái mức độ thấp nhất, tức là hành giả dựa vào cái giáo pháp Lam Rim này thì một hành giả sẽ khởi được cái tâm chán ngán. Từ cái tâm chán ngán cõi luân hồi và muốn đạt đến một cái sự một cái quả vị an lạc vĩnh viễn, thì hành giả đó có thể đạt đến mức độ gọi là trung căn. Cái đoạn đầu là thượng là hạ căn, là phát được cái tâm muốn thoát ly tam giới, cái tâm muốn không trở lại cõi luân hồi. Ở mức độ thứ hai là hành giả phát được cái tâm đó tiếp tục có thể đạt đến cái quả vị được giải thoát. Nếu mà không dựa vào cái giáo pháp đạo từng này, rất là khó mà hành giả rất khó mà khởi được cái tâm nhàm chán cõi luân hồi. Nếu không dựa vào giáo pháp này thì một hành giả rất khó mà khởi được cái tâm vị tha hay là bồ đề tâm, và khó mà chứng được cái chánh kiến hay là cái tánh không. Và trong cái đoạn kinh văn đã có nói, có thêm nói rằng bộ kinh bộ Lam Rim đã được chư Bồ Tát rất là tán thán, và chư Phật và chư Bồ Tát nói rằng giáo pháp đạo từng này đã dạy làm thế nào để vun trồng được Bồ Đề Tâm và chính Huệ Không Tính. Nếu không dựa vào cái giáo pháp giáp này, dựa vào giáo pháp này khó mà phát được Bồ Đề Tâm và khó mà chứng được Không Tính. Cái điểm mà chính là thế này, để mà có thể mà chứng được Phật quả, cái điểm cốt tùy là hành giả phải được đi vào ba cái tam pháp ấn của bộ pháp môn này. Thứ nhất là có được cái tâm hành xả, thứ hai là chứng được Bồ Đề Tâm, thứ ba là chứng được Không Tánh. Khi mà chứng được ba cái tam pháp ấn hay là ba nguyên tắc của đạo tầng này, rồi hành giả sẽ trở thành một một vị Phật. Nếu mà không có cái sự hướng dẫn của cái pháp môn này thì hành giả có rất nhiều khó khăn để mà đi vào sự tu tập, nhất là trong dòng tâm thức của mình. Khi mình nói đến những cái điểm quan trọng của giáo pháp đạo tầng này thì mình không phải chỉ có giới hạn cái bản thân của mình. Mình nói rằng bây giờ cái giáo pháp này được dạy bởi Đức Atisa, hay là giáo pháp được dạy bởi Đức Đại Đạo Sư Lama Tsongkhapa, và mình đừng có làm giảm thiểu cái giá trị của pháp môn này, và mình phải suy nghĩ một cách sâu sắc hơn vào giáo pháp này. Đầu tiên nó được giảng dạy từ Đức Phật xuống, thì cái giáo pháp này đã được Đức Phật giảng qua giáo pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, bằng giáo pháp Bát Nhã. Có thể nói đây là cái cốt tủy của pháp môn đạo tầng, từ cái pháp môn mà Bát Nhã để Đức Phật đã tất cả những cái điểm đó đều nằm ở trong cái pháp môn đạo tầng, cái pháp môn Lam Rim. Dựa trên pháp môn đạo tầng này thì một hành giả có thể hiểu được được cái ý nghĩa là một đệ tử may mắn, có thể hiểu được cái hệ thống giáo pháp đại thừa, có thể đưa một hành giả từ một cái căn cơ phàm phu đến một bậc giác ngộ. Giáo pháp đạo tầng này đã có đầy đủ tất cả những cái phương tiện để giúp cho một người đệ tử đi vào cái giáo pháp với cái đường hướng như vậy. Dựa vào giáo pháp Lam Rim thì một hành giả có thể hiểu được cái hệ thống của giáo pháp của Đức Phật đã được tuyên sướng bởi hai Đại Đạo Sư. Cái thí dụ mà chúng ta có thể hiểu được các vị Đại Đạo Sư, cái thí dụ là cái đường nó phải trơn tru thì một người mới đi cái con đường đó mới không bị vấp ngã, mới đi một cách dễ dàng. Thì cái giáo pháp Lam Rinh này cũng tựa như vậy, có thể tựa như là một cái freeway mà giúp cho một hành giả có thể đi ngang qua một cách nhanh chóng và không bị chướng ngại, một cách trôi chảy không chướng ngại. Thì cái giáo pháp Lam Rinh này nó có cái tính chất căn bản như vậy. Hai vị Đại Đạo Sư là Đại Đạo Sư là Đức Long Thọ và Đức Vô Trước, hai ngày đã thuyết giảng cái pháp môn này. Đã thuyết giảng pháp này và các ngài đã tu tập và đã chứng đạo, tức là chứng được Phật quả. Giáo pháp đạo rừng này cũng mang những cái đặc tính là những cái phẩm tính duy nhất, là cái phẩm tính đặc thù duy nhất, bao gồm tất cả cái các đạo, có hai đời đạo sư là đạo sư Atisha và đạo sư Lama Tsongkha. Có thể nói là giáo pháp này tựa như là cam lồ thánh thủy của Đức Phật đã chảy xuống. Đây là bao gồm tất cả những cái nước cam lồ thánh thủy mà các đại đạo sư như Đức Atisha hay là Đức Lama Tsongkhapa đã nắm được và truyền thừa. Như thầy đã nói trước, thầy đã thuyết giảng trước rồi, giáo pháp Lam Rim bao gồm tất cả những cái điểm cốt tủy của giáo pháp của Đức Phật. Những giáo pháp này có thể bao gồm 84,000 pháp môn của Phật. Trong 84,000 pháp môn đó, nó đã được nằm ở trong cái bộ giáo pháp này. Không phải là nó bao gồm những giáo pháp của Đức Phật mà thôi, mà nó có thể trình bày lên một cái cách rất là đặc biệt, thì đưa hành giả, từ hành giả sơ cơ cho đến trung cơ, thượng cơ đều có thể đi vào các pháp môn theo cái căn cơ của mình, từ cái hạng phàm phu cho đến khi đã đạt được cái quả vị giác ngộ. Với cái điểm này, Đức Đại Đạo Sư Pakompa Rinpoche Toje Chang này nói rằng với cái phẩm tính đặc thù của pháp môn như vậy, thì thầy sẽ truyền giảng cái pháp môn này dựa trên cái kinh nghiệm của thầy. Sajid giáo pháp Lâm, giáo pháp Đạo Tần sẽ được trình bày trong cái sự trình đã được trình bày theo thứ tự rất là quan trọng. Mình phải đi theo cái trình tự của pháp môn. Nếu mình nhớ được cái sự trình tự của pháp môn thì mình thấy mà nếu mà chúng ta muốn thiền tập theo pháp môn này thì nó dễ, rất dễ dàng chúng ta tư duy về giáo pháp này, thì nó dễ dàng chúng ta có thể đi theo cái thứ tự đó ở trong dòng tâm thức của mình. Cái giáo pháp này do chúng ta có thể thiền tập về cái giáo pháp Lam Rim theo cái thứ tự đã được trình bày. Giáo pháp Đạo Tần này là có nói đến, đề cập đến ba loại hành giả sơ cơ, hành giả trung cơ và hành giả thượng cơ, mà có thể nói với ba cái loại hành giả như vậy, mỗi một loại hành giả đó đi vào cái pháp môn đó, đi theo cái thứ tự và dựa vào cái thứ tự trình bày trong pháp môn thì mình sẽ thấy có những cái điểm tương ưng theo cái trình tự như vậy. Mình sẽ thấy những cái điểm nào trước, điểm nào sau, theo đúng một cái thứ tự rất là đặc thù. Chúng ta không bao giờ bị lạc lối hết. Khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta có rõ ràng có một cái thứ tự mình hiểu ngay, mình hiểu được cái gì phải thiền trước, cái điểm gì mà liên hệ với điểm đó, cái điểm nào là điểm cốt tủy ở trong cái thời thiền đó, cái gì trước, cái gì sau, rất là rõ rệt. Giáo pháp Lam Rim cho mình thấy được một cách gọi là rõ rệt, có tổ chức giai đoạn của những sự thiền tập khác nhau ở trong dòng tâm thức của mình. Với cái sự xếp loại, cái thứ tự của pháp môn Lam Rim như vậy, mình mang những cái điểm trước như sau. Mình thấy mình lấy một cái điểm này là những cái điểm chính, rồi mình đi vào những cái điểm phụ và những cái điểm mà nối tiếp thành cái điểm đó, thì ở trong cái tiến trình đó thì mình sẽ có đầy đủ và mình đầy đủ một cái thứ tự đã được trình bày ở trong một cái thời thiền tập của mình về pháp môn Đạo Tần. Thầy có thể cho một cái thí dụ nói để mà nói chứng minh cái điểm của thầy. Thí dụ bây giờ mình thiền tập về tính cách vô thường và cái chết, thì mình sẽ thấy có thứ tự rồi được trình bày theo ba điểm đặc biệt khác nhau. Mỗi một điểm mà chúng ta thiền tập nó có ba cái điểm phụ để mà nó dựa vào ba cái điểm đó để nó giải thích cái điểm chính. Khi mà chúng ta thiền về vô thường và cái chết thì mình dựa vào cái điểm chính và chín điểm phụ đó mình có một cái mình có một cái thứ tự rất là đặc biệt, và ở trong cái thời thiền đó rất là chính xác và đặc biệt trong thời thiền đó. Thầy cho một cái thí dụ khác. Thí dụ mình thiền về cái sự quý báu của kiếp người, thì mình có những cái điểm chính. Thí dụ làm thế nào khó và hiếm để có được cái thân người quý báu này, và làm thế nào và một cái kiếp người đó có cái giá trị quý báu như thế nào. Khi mình thiền tập hai cái điểm chính đó, mình đi vào những cái điểm phụ. Ví dụ những cái điểm phụ nói về 8 sự thọ bẩm của kiếp người, và có 10 cái phẩm tính phụ nữa còn có được cái thân người này. Thì về cái điểm này, mình ngồi mình thiền tập như vậy, dựa vào những cái điểm phụ và điểm chính đó, thì cuối cùng thì mình có thể tư duy một cách rốt ráo về cái điểm này. Đây là những cái điểm nhỏ mà thầy đưa ra để mà thầy làm sáng tỏ những cái điều mà thầy muốn nói. Thì thầy có thể nói rằng khi mình có một cái thứ tự như vậy ở trong cảm tâm thức của mình, khi mà mình ngồi tư duy về pháp môn đạo từng này, đầu tiên mình có những cái điểm chính, thì mình từ điểm chính mình đi vào những cái điểm phụ để mà nâng đỡ cái điểm chính này. Khi mình có một cái thứ tự như vậy thì dễ dàng cho mình, khi mình ngồi tư duy về một cái đề mục, đề một đề tài thiền. Ví dụ mình nói về cái sự vun trồng lòng tín tâm với đạo sư, thì mình có những cái điểm chính và mình có những cái điểm phụ nó liên hệ với cả cái thứ tự này, hoặc là mình dựa vào những cái câu chuyện đạo nào để làm sáng tỏ những cái ý niệm, một cái điểm đặc biệt mà mình nói. Mình có thể nói một cách như vậy, mình kết hợp tất cả bằng những sự lý luận, mình dựa vào những thí dụ hay là những cái sự dẫn dụ hay là những cái lời truyền giảng trực tiếp của đạo sư với mình, dựa vào những cái kinh nghiệm hoặc là những giáo pháp của đại truyền thừa. Mình có thể mang tất cả những cái điểm này cùng với nhau để khi mà mình ngồi mình thiền tập về giáo pháp đạo tầng. Okay. cái chuyện như xảy ra nếu mà mình không đi theo cái thứ tự giảng dạy ở trong giáo pháp đạo tượng này. Khi mình ngồi mình lắng nghe giáo pháp, hay là mình ngồi thiền tập một mình nói rằng cái điều gì mà mình nhớ thì mình đi vào cái điểm nhớ đó, và mình nắm lại một cái điểm này, nắm một cái điểm kia, mình chỉ nhớ cái điểm gì mình dựa vào điểm đó. Nếu mà mình tiếp tục mà ngồi mình nhắm mắt cái tâm của mình mà cứ đi lấy điểm này điểm kia mà mình không dựa vào cái trình tự tiệm tiến của pháp môn làm thêm, thì mình rất là khó để mà mình có một cái tâm mình có một cái lợi ích cho dòng tâm thức của mình. Nếu mà ngồi cứ nắm bắt những cái điểm này điểm kia mình nhớ mà thôi, mà không dựa vào giáo pháp lâm rinh thì tu tập như vậy không có được cái lợi ích để làm chuyển hóa cái tâm thức của mình. Thế thí dụ mà mình muốn nói ở đây là thí dụ mình làm một cái trà, pha một cái ly trà của Tây Tạng, thì mình phải có trà, có bơ và có muối, thì mình trong ba bốn loại khác nhau, mình bỏ đại, bỏ vừa, bãi vào với nhau, thì nó cũng ra cái trà, nhưng mà cái trà nó không đúng như cái trà mà mình muốn. Nó phải có một cái thứ tự đặc biệt. Khi mà mình nấu đồ ăn cũng vậy, mình nấu có đầy đủ các món đồ ăn mà mình cứ bỏ bừa, nắm mỗi thứ một loại, một đoạn mình bỏ vô, cái đồ ăn nó ra nó không giống như cái đồ ăn mà mình muốn làm được. Thì cũng giống như vậy, khi mình nói về cái thứ tự của cái pháp môn đạo tượng này thì có nhiều cái thứ tự được trình bày ở trong đạo tượng lâm rim này. Lâm rim này có ba có ba loại. Thứ nhất là pháp môn ngắn, pháp môn trung bình và pháp môn dài. Khi mà mình định nghĩa cái sự thứ tự của cái pháp môn này tùy theo tiểu lộ, trung lộ, đại lộ, thì có, nếu mà nói về đại lộ thì có khi rất là rõ ràng và nói rất là dài dòng, có thể mình nắm được hay tất cả các điểm. Thì có những cái mình dựa vào, hoặc là có những pháp môn dựa vào sự giảng giải không thôi, hoặc pháp môn dựa vào kinh nghiệm, thì mình có đi vào những cái đạo lộ lớn thì nói rất là chi li tỉ mỉ, nhiều khi mình không nắm được tất cả những cái điểm trong cái pháp môn đạo lộ lớn. Ở đây Đức Đại Đạo Sư Kapje Pakoma Rinpoche Dorje Chang, khi mà ngài giảng cái pháp môn giải thoát trong đại môn đại từng này, tức là giải thoát trong lòng bàn tay này, thì thầy của ngài tức là Tapa Rinpoche, thầy của ngài đã sử dụng cái pháp môn lam rim đặc biệt, gọi là pháp môn Như Lam Rati, tức là đạo lộ nhanh, có thể giải thích giải thích một cách đi vào thực tướng. Thì cái giáp của thầy của ngài đã giảng là cái đạo lộ nhanh đi vào thực tướng. Đó là cái lối giảng dạy của thầy của ngài giảng cho ngài. Khi mà Thapa Rinpoche cứ nói, khi mà giảng dạy cho thầy, thì cái thời vào cái thời của ngài, thì giáo pháp Lam Rin chưa có được viết ra thành văn bản, thì ngài giảng bằng cái kinh nghiệm và cái sự truyền thừa của ngài, thì cái thời đó có một cái vị đạo sư tên là Rinpoche nói rằng nếu mà cái pháp môn này đã được viết lại bằng văn tự và trình bày bằng văn tự thì dễ dàng hơn cho người học trò. Thành ra đến ngày nay cái pháp môn đã được viết lại theo cái thứ tự và bằng văn tự. Chứ ngày xưa là các ngài chỉ giảng với dòng truyền thừa, giảng qua khẩu truyền thôi. Thầy nói rằng cái pháp môn này có thể tóm tắt lại bằng trong kinh bộ của Tây Tạng rồi, nhưng bằng tiếng Anh thì chưa có ai dịch ra. Nếu mà có ai có cái công đức để mà phiên dịch cái đoạn này ra, toàn cái kinh bộ này ra, thì cái bộ kinh bộ này có sẵn. Khi mình có được cái thứ trừ ở trong dòng thức, trong tâm thức của mình, thì mình dễ dàng mình đến mình nghe giảng, mà dễ dàng mình ngồi trong thời thiền tập. Nếu cả hai phía, từ đạo sư và đệ tử đều trong dòng tâm thức đều có một cái thứ tự như vậy trong pháp môn Lam Rim, thì thầy giảng rất là dễ dàng, người học trò dễ dàng học hỏi được. Thầy nói rằng rất là hữu ích khi mà mình có được cái bộ cái bộ kinh mà tóm tắt lại những cái điểm này, những điểm chính ở cái pháp môn đạo tầng này. Đức đạo sư Jamdan Chever Riakso, ngài thỉnh cầu, ngài thỉnh cầu rằng Đức Pakopa Rinpoche đã thỉnh cầu với thầy của ngài là Jambu Rinpoche. Ngài nói rằng ngài đã lên thỉnh cầu với thầy của ngài là xin phép thầy của ngài cho phép được ghi lại pháp môn này bằng cái giáo pháp văn tự viết lại. Và Nếu mà cái thứ tự này mà có mà được trình bày bằng tiếng Anh thì rất là dễ dàng. Thì rất là hữu ích. Thì nói là những cái đề mục ở trong cái thời thiền đó và cái thứ tự trình bày ở trong đó thì no.
What is this?
No.
Oh, this? No. Did you think that you are married?
Outline or the, you know, the translator of this text, you know, made an outline based on the, what is it? Somebody else. Outline is the text?
No.
Sachi in the outline.
No. Em có cái outline. Mấy này không biết. Tất cả có nguyên cái bản tóm tắt. Thì Đức Pekova Rinpoche ngài đã giảng giải cái pháp môn này theo cái hệ thống mà gọi là đạo lộ nhanh mà đạo lộ nhanh và trực truyền, được trực truyền đi thẳng vào pháp môn. Hay nói về cái một cái bản tóm tắt về cái pháp môn này. Ví dụ mình nói về một cái điểm chính thì có ba cái điểm phụ. Những cái điểm chính ba phụ thì một cái bản nó bao gồm cái thứ tự như vậy thì là có hữu ích. Thí dụ có những cái đề mục, thí dụ mình nói về cái quy báo của kiếp người. Sau cho đó mình nói mình ghi vào những cái điểm lớn điểm phụ, nhưng mà khi đó chỉ là những cái bản chưa phải là cái bản tóm tắt thực sự. Như vậy thì nếu mà cái bản này là cái bản tóm tắt ở đằng sau cái cuốn thì thầy sẽ giảng theo cái thứ tự ở trong đó. Sư cô nói là có những bạn tóm tắt ở trong quyển này thì có có những vị người nào viết lại những đề mục nhỏ 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 mà thầy bảo đây không phải là cái bản sách. Thì cái pháp môn này thầy dạy cho mình, trong cái pháp môn đạo từng này có ba cái lối giảng dạy khác nhau, là đạo lộ ngắn, đạo lộ trung bình và đạo lộ dài, tức là tiểu lộ, trung lộ và đại lộ. Cái tiểu lộ là đạo lộ ngắn, ngắn. Cái pháp môn này ngài dạy một cái đoạn rất là ngắn và đưa thẳng vào pháp môn luôn, chỉ thẳng vào pháp môn, không có nói quanh co gì. Thì đó là cái mà thầy muốn, là ý thầy muốn là có một bản tóm tắt đó để mà thầy giảng thì mình dễ theo dõi, thì có hữu ích cho mình. Mục đích của thầy là dễ dàng cho người học đó. Nhưng mà cô nói đằng sau này có cái bản tóm tắt, là cái bản này dài có mấy chục trang, thầy mới có giảng như vậy. Thí dụ nói về cái phương diện mà học giả thì có những cái lối trình bày khác nhau về kinh luận. Thí dụ lối trình bày của Đại học Nalanda hay là cái lối trình bày của các học giả ở trong Đại học Nalanda. Hoặc là có những vị khác trình bày theo hệ thống học giả trong kinh văn. Dựa vào các đại đạo sư của Đại học Nalanda, ngài nó có 3 điểm như sau. Thí dụ khi mình nói về một cái điểm thì các đại đạo sư của Đại học Nalanda nói về phẩm tính của đạo sư, nói đầu tiên là cái phẩm tính thanh tịnh của cái khẩu của vị đạo sư. Như thầy đã nói rằng có hai cái loại mà trình bày cái pháp môn. Cái pháp môn mà trình bày cái hệ thống của Đại học Nalanda nói về cái khẩu thanh tịnh của đạo sư. Cái điểm thứ nhì nói về cái tâm thanh tịnh của người đệ tử. Thứ ba là cái sự thanh tịnh của giáo pháp. Khi mà trình bày theo hệ thống của Đại học Nalanda nói như vậy, nói về ba cái sự thanh tịnh của cái khẩu của vị thầy truyền pháp, sự thanh tịnh của cái tâm người đệ tử và sự thanh tịnh của giáo pháp. Khi mà nói về sự thanh tịnh của vị đạo sư thì sẽ có vị đạo sư phải có cái động năng rất là thanh tịnh, và cái sự giảng dạy đó phải có giảng dạy một cách chính xác, chứ không có được giảng dạy một cách sai lạc hay là lỗi lầm. Đó là sự thanh tịnh của vị đạo sư. Khi mà nói về cái sự thanh tịnh của người đệ tử thì người đệ tử phải có một cái động năng thanh tịnh để mà thính pháp, tức là cái sự thanh tịnh người đệ tử là không thể nào dựa vào cái bát phong thế gian ở trong tâm người đệ tử, và người đệ tử phải không được có thành kiến khi mà lắng nghe giáo pháp này. Và thứ ba, người đệ tử phải có sự thông minh để phân biệt được cái gì đúng và cái gì sai, và phải có một cái lòng nhiệt tâm và có một cái tâm tinh tấn, lúc nào cũng sẵn lòng mà nghe pháp chứ không có cái sự giải đãi khi mà nghe pháp. Đó là ba cái sự thanh tịnh của người đệ tử.
그 기지 주에 대한 영답을 주인 거래서.
Từ cái sự thanh tịnh của thầy gồm có sự thanh tịnh của cái khẩu của ngài, ngài có một cái tâm thanh tịnh muốn truyền pháp, ngài giảng giải một cách chân thật và chính xác, không có sai lạc. Người đệ tử phải có cái sự thông minh, phải có cái tâm, phải có động năng thanh tịnh khi lắng nghe giáo pháp, phải có sự thông minh hiểu được cái gì đúng và sai, phải có sự tín tâm lắng lòng nghe giáo pháp, không biết ngừng nghỉ. Thì bây giờ nói đến cái sự thanh tịnh của giáo pháp. Thầy nói thêm một cái điểm nữa. Thì nói về sự thanh tịnh của người học trò, thì phải có cái sự thanh tịnh của người học trò, tức là người học trò phải có ba cái sự thanh tịnh của người học trò. Thứ nhất là không ba cái điểm đó em sẽ nói thêm về sau, cộng thêm sáu cái điểm nữa, sáu cái phẩm tính người học trò. Tức là cái thái độ học trò, người học trò có ba cái sự thanh tịnh, thêm vào những cái điểm đã nói ở trên. Và bây giờ nói thêm một đoạn nữa của Đức, của Đại Đạo Sư Karamsila. Ngài nói thêm rằng cái phẩm tính của tác giả khi mà giảng, khi mà truyền, trao truyền cái bộ giáo pháp này, và thứ hai là cái tính cách của chân thật của giáo pháp này, cái điểm thứ ba là thế nào mà giảng giải giáo pháp này, hoặc và lắng nghe một cách thanh tịnh giáo pháp này. Thì theo cái lối mà diễn trình bày của Đạo Sư Kamashila thì nói về cái sự thanh tịnh của vị thầy truyền đạo và phẩm tính của pháp môn. Cái điều mà bao gồm về cái phẩm tính của tác giả thì nói rằng, nói về phẩm tính của cái giáo, của tác phẩm dạng cái pháp môn này, thì nói về phẩm tính của Đức Thích Ca Mâu Ni và phẩm tính của tất cả các vị đạo sư đã được học hỏi từ Đức Thích Ca Mâu Ni. Thì có thể nói là cái giáo pháp của tất cả các vị đạo sư truyền từ Đức Thích Ca Mâu Ni xuống chư vị đại đạo sư, sau đó truyền đến các bậc sư thầy dạy pháp cho mình. Khi mà nói về sự thanh tịnh của các vị đạo sư thì phải bao gồm tất cả cái sự thanh tịnh của tất cả các chư đạo sư như vậy. Trong cái pháp môn Lam Rim này thì nói về thanh tịnh, thì nói về sự thanh tịnh và phẩm nói về phẩm tính thanh tịnh của Đức Atisha, Đức Đại Đạo Sư Atisha. Vị ngài là cái vị đầu tiên đã, ngài đã kết hợp tất cả các giáo điển để kết hợp thành cái bộ kinh Lam Rim này. Thì cái công đức của ngài là ngài bao gồm tất cả các kinh điển để mà ngài kết hợp thành pháp môn đạo tầng này. Thì nói về bốn cái đặc tính của giáo pháp này thì thầy sẽ cái phần sau tiếp tục trong lần giảng tới sẽ nói về bốn phẩm tính của giáo pháp, của pháp môn đạo, đạo thần này. Cái điểm thứ ba mà giảng là làm thế nào mà giảng dạy pháp môn này, mà làm thế nào để lắng nghe pháp môn này, tướng đạo đứng về hai phía, phía của vị đạo sư và phía của người đệ tử. Thì cái phần này nói về những phẩm tính của đạo sư và phẩm tính của người đệ tử. Như có một một vị ở ngoài kia đã đọc ở trong bộ kinh này, nói rằng cái giáo pháp này giảng giải từ Đại học Nalanda và nói riêng về của đạo sư Karamsila, thì cái pháp môn này sẽ được theo hệ thống giảng giải của đại đạo sư Karamsila. Bây giờ trong pháp môn này theo hệ thống này thì bao gồm bốn điểm cốt tủy, bốn cốt tủy của pháp môn, bao gồm tất cả các đề mục ở trong pháp môn. Tất cả toàn bộ pháp môn đạo tầng này bao gồm một trong bốn cái điểm cốt tủy này. Ở trong bộ kinh văn của mình có thứ tự như vậy thì mình cứ theo đó. Còn mình nghe giảng của thầy. Cái điểm cốt tủy thứ nhất, đây là đầu tiên, giải thích về phẩm tính của tác giả để cho thấy tính cách chính thống của pháp môn, chính thống và nguyên thủy của pháp môn. Chúng ta nói về tính cách gọi là đích thực, tính cách gọi là chính thống của pháp môn, tức là không có pha trộn gì hết. Thông tin thì ông giảng cái điểm này, ông mà là cái điểm cốt tủy là cho thấy pháp môn là giáo pháp truyền thống, có tính cách cốt tủy truyền thống chân thật, chứ không phải là một cái loại giáo pháp cà chớn. Nói về phẩm tính của đạo sư, sợ vì đạo đại sư mà giảng pháp môn này có đầy đủ phẩm tính để mà người đệ tử khởi được cái tín tâm và cái lòng kính trọng đối pháp môn. Khi mà phát được cái lòng kính trọng và cái lòng tín tâm với cả cái pháp môn này, khi mà mình có được tín tâm với Phật và có lòng kính trọng với Phật, thì mình sẽ có khởi được cái lòng tín tâm và kính trọng đối với pháp môn.
Nhớ mong bà ta đúng nghe, cháu nhớ mong bà ta chúng tôi
땡이 기와시베 때 담아지 송자 구입시에 그러시 인다 대비 인다 로버튼 자꾸 말이
Nhiên thầy nói những cái người ở Tây phương này là rất là thông thái, thích đọc sách. Không phải là mình ngồi mình đọc như đọc tiểu thuyết, đọc hết chuyện này hay chuyện kia. Cái giáo pháp mà giảng dạy ở đây để dạy cái phương pháp để mà mình cắt đứt tất cả những cái nỗi thống khổ mà mình không có mong cầu. Về đứng về phương diện tu tập thì mình cái pháp môn là cái pháp môn để mà mình cắt đứt cái nỗi thống khổ của mình, để diệt khổ, chứ không phải là một cái bộ sách của thế gian. Mình có cái thái độ thế gian, mình đọc sách mình đọc cho qua thôi, còn đây là pháp của Phật, có mục đích là để mình giúp cho mình thoát khổ, diệt khổ. Bây giờ mình có hai cái thái độ. Đứng về phương diện của một người đại, của người đệ tử, thì người đệ tử sẽ chọn có sự chọn lựa như thế nào? Là chọn lựa là những cái phẩm vật, những châu báu quý giá trên thế gian, hay là chọn lựa những cái giáo pháp thanh tịnh của Đức Phật? Thì đối với người đệ tử là phải chọn lựa cái giáo pháp thanh tịnh của Phật. Thì trong cái truyền đạo có kể lại các vị đạo sư ngày xưa, các vị đạo sư ngày xưa đã hy sinh cả cái thân mạng của mình chỉ để mà nghe một vài cái đoạn giáo pháp rất là nhỏ. Đó là cuộc đời các đại đạo sư thời trước. Thầy kể một cái câu chuyện đạo. Trong cái thời gian rất là lâu, có một vị vua tên là Panda. Vị vua này có một cái tật xấu là vị thích ăn thịt người. Nhưng mà vị này có một cái lý do là tại sao vị này lại thích ăn thịt người. Thì vua Kandra ngày vun trồng một cái vị đạo sư Bà La Môn là thầy của vị đó. Thì cái vị này là một cái ông đầu bếp, ông nấu cái thịt cho vua này, vua ăn. Đến một ngày kia, cái vị này không tìm ra thịt được nữa, không kiếm đâu ra thịt người nữa, vị mới kiếm ra cái thịt của một xác chết của một đứa nhỏ, vị này mới mang cái thịt đó nấu lên cho ông vua. Khi mà cái vị đầu bếp này cho cái đầu bếp nấu cái thịt này lên, nấu thịt cho vua và nấu thịt cho thầy của ông vua là cái vị Bà La Môn kia. Thì cái ông Bà La Môn này rất là giận dữ vì nói rằng cái vị thầy Bà La Môn nó rất là giận dữ, nói rằng nói rằng the power of truth là do cái sự thật, do cái pháp lực của cái sự thật. Thành ra vì Bà La Môn nó do pháp lực của vị thật. Và cái người đầu bếp kia nấu thịt cho vị vua này vì lý do đó, cái ông vua này ống thành một người ăn thịt. Thì vì cái lời gọi là như cái lời nguyền của cái vị đã cái vị đạo sư Bà La Môn đó, thì ông vua này càng ngày càng ưa thích ăn thịt, còn lại thích ăn thịt của những vị vương giả cơ, những cái hàng vương giả, tức là hàng cát, tức là cái giai cấp cao ở trong xã hội Ấn Độ. Nó có 4 giai cấp đó. Ông vua chỉ thích ăn những cái hàng vương giả, ăn thịt của vương giả. Thì vị vua đó càng ngày càng gọi là nghiện thịt người. Ngày đó vị đó phải đi vào rừng đi kiếm thịt người. Khi ngày kia có một vị vua khác tên là Chandra. Cái ngày hôm đó ông vua mang cái thái tử tên là Chandra, thì cái ngày đó thì vị vua đó đi vào trong rừng với hoàng tử, tức là con của vị vua đó, thấy các hoàng tử và các công chúa đứng ở trong một góc rừng. Thì cái vị hoàng tử thấy vậy và vị hoàng tử bắt đầu rơm nước mắt muốn khóc. Thì cái vị vua nếu mà tại sao mà những người kia không có sợ tôi mà ông lại khóc, mà con lại khóc, thì cái vị hoàng tử cũng trả lời là tôi có thể có một cái gì cúng dường cho Phật, nhưng mà lại không có cúng dường cho thầy của vua, tức là cái vị Bà La Môn đó, vì nó cảm thấy buồn trong lòng. Thì vua bảo không có sao, thì bây giờ con cứ đi kiếm cái vị thầy đó rồi cúng dường cho vị thầy đó. Mà thực sự ra vua ở trong lòng vua nghĩ rằng là cái vị hoàng tử này có chạy đâu cũng không có thoát được mình, là vua muốn ăn thịt cho hoàng tử đó. Thì hoàng tử đó mới đến làm lễ cúng dường cho vị thầy Bà La Môn đó. Xong rồi sau khi làm lễ cúng dường cho thầy Bà La Môn đó mới trở lại gặp lại vua. Thì vua mới rất là ngạc nhiên, mới thấy là cái vị hoàng tử này thì lạ lùng á, tại sao không có chạy trốn luôn, mà lại trở lại. Thì vị vua đó lúc đó là một cái cannibal, tức là một cái người mà gọi là nghiện thịt đấy. Mới thấy như vậy mới hỏi tại sao như vậy. Thì cái vị hoàng tử ấy bảo là bây giờ con đã làm xong cái việc là cúng dường rồi cho thầy của con rồi, bây giờ con trở lại, bây giờ ngài có muốn ăn thịt con hay làm gì cũng được hết. Thì cái vị vua đó bảo đừng có, không phải mà giục tôi gì hết, từ 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 tôi sẽ ăn thịt, tôi ăn thịt của con, của vị hoàng tử đó. Tức là đầu tiên với cả vua đi tìm thịt người gặp cái ông hoàng tử này. Nhà vua mới ngạc nhiên thấy cái hoàng tử đây là Chandra đã trở lại. Thì ngài bảo nói là thấy bảo là khi mà hoàng tử mà đến gặp cái ông thầy để mà cúng dường ông thầy, thì đến đó học hỏi được cái gì ông thầy đó, cái chuyện đó có gì đó quan trọng đâu mà ông phải gặp cái thầy của ông. Thì nói cho tôi biết là đã đến đó đã học hỏi được cái vị thầy cái gì mà lại phải đi cúng dường cái vị thầy đó. Đức hoàng tử mới nói là thôi ông đừng có hỏi những cái chuyện đó. Ông là cái hạng ác quỷ, chỉ thích ăn thịt người. Cái chuyện là chuyện đạo lý, không có tính gì đến ông hết. Tôi không có kể cho ông nghe. Và để mà dạy cho ông nghe cái điều học hỏi, việc đầu tiên là ông phải làm một cái ngai để cho vị thầy lên, ông phải biết kính trọng giáo pháp vị thầy đó dạy. Và ngày đó ông đang muốn ăn thịt tôi, lời nào ông có cái sự kính trọng gì với tôi. Vì một cái lý do nào đó thì qua cái buổi mà nói chuyện như vậy, thì tự nhiên ở trong cái tâm của ông vua khởi lên cái ý nghĩ là muốn nghe cái giáo pháp đó. Xong cái vị vua đó đi kiếm mấy cái bồi đoàn, ngồi xếp lại làm cái ngai, mới mời cái hoàng tử lên ngồi đó giảng pháp. Trong cái thời buổi đó, thì vì cái lời nguyền của cái vị thầy Bà La Môn, thì cái vị thầy Bà La Môn có cái lời nguyền cho cái ông vua này thành một người ăn thịt, người như con thú và tận như một giống quỷ thích ăn thịt. Thì cái lời nguyền là trong vòng 12 năm ông này sẽ bị gọi như người nghiện thịt 12 năm. Thì cái thời gian đó gần đến cuối của hàng 12 năm, sắp hết cái thời gian 12 năm, thành ra khi mà thái tử nói cái câu đó lên thì cái thiện tâm của ông này cũng khởi lên. Thì khi đó cái tâm ở trong tâm của cái vị vua đó mới khởi lên một cái tín tâm là muốn kính trọng giáo pháp. Thành ra cái vị vua mới làm cái ngai nhỏ để mời cái hoàng tử giảng pháp. Khi mà Đức Thích Ca ngày giảng giáo pháp Bát Nhã ở núi Linh Thứ, tự ngày xếp một cái bộ đoàn và một cái ngai ở trên đó để Ngài tỏ lòng cung kính với giáo pháp, sau đó Ngài mới ngồi trên đó, Ngài mới truyền pháp. Khi mà chúng ta tham dự giáo pháp, bao giờ chúng ta cũng để cho Thầy ngồi cao hơn mình ngồi ở phía dưới, để mình tỏ được cái tâm kính trọng của mình với Đạo Sư và tỏ được cái lòng tôn kính của mình đối với giáo pháp. Thì cái câu chuyện đạo này nói về kinh Chandra ở trong cái bộ bộ mà đạo lộ dài. Thì nếu mà muốn đọc về cái câu chuyện này thì có thể đọc ở trong cái bộ mà đạo lộ dài của pháp môn Đạo Tần, sẽ có nói về cái câu chuyện đạo này. Nếu đến cái điểm thứ ba, hồi nãy mình nói cái điểm đầu tiên, bây giờ đã nói điểm thứ ba, không biết điểm thứ hai là gì. Cái điểm thứ ba là làm thế nào để mà giảng, truyền giảng cái giáo pháp này, và làm thế nào để mà lắng nghe giáo pháp này. Nói về các phẩm tính của cái tác giả của giáo pháp và giáo pháp và phẩm tính của giáo pháp, phẩm tính của Đạo Sư và phẩm tính của giáo pháp. Cái điểm thứ tư, cái điểm cốt truyện thứ tư là làm thế nào để mà hướng dẫn các đệ tử của mình đi vào cái pháp môn để mà chứng được đạo quả. Đây là bốn cái điểm cốt truyện của giáo pháp Đạo Tần. Hồi nãy ông có nói điểm thứ nhì phải không anh chị? Lát em hỏi là không sao, lát em hỏi. Đó là bốn cái điểm cốt tùy cái thứ tự của giáo pháp. Cái bốn cái điểm cốt tùy này được giảng giải từ Đức Văn Thù Sư Lợi Jay Rinpoche, hay là Lama Tsongkhapa. Này nói về bốn cái điểm cốt tùy này. Khi mà mình đọc những cái bộ Lam Rim sát như là tiểu bộ Lam Rim hay là trung bộ Lam Rim, thì mình sẽ thấy có những cái bộ kinh đó sẽ nói về những cái điểm, nói những cái điểm tương tự những cái điểm này, nhưng mà những cái điểm đó có thể nói rõ ràng hơn hoặc có thể nói ngắn gọn hơn, nhưng mà cũng là bao gồm trong bốn cái điểm này. Khi mà thường thường các vị đạo sư giảng pháp môn Lam Rim này, bao giờ đầu tiên cũng đưa đi vào bốn cái điểm cốt tủy này khi mà giảng dạy pháp môn Lam Rim, giống như thầy vừa mới giảng xong. Bây giờ chúng ta mới đầu khởi đầu vào pháp môn về Lam Rim này, thầy nói thầy sẽ đi giảng truyền pháp ở Colorado ngày mai, và thầy yêu cầu các học trò phải nhập tâm bốn cái điểm này, phải nhập tâm bốn cái điểm cốt tủy này của giáo pháp Lam Rim. Khi thầy trở về là thầy muốn như vậy. Điểm thứ nhất nói về tính cách chính thống của giáo pháp Lam Rim. Điểm thứ hai là giáo pháp được trình bày phẩm tính của giáo pháp, để mà mình có lòng tín tâm và lòng kính trọng đối với giáo pháp. Điểm thứ ba để là giảng dạy và lắng nghe giáo pháp, để mà chúng ta có thể chứng được hai cái điểm đầu của giáo pháp. Điểm thứ tư là làm thế nào giảng dạy và đưa hướng dẫn người học trò đi vào cái sự học đạo và chứng đạo. Thứ nhất, để mà có cái lòng tín tâm và lòng kính trọng của giáo pháp, đầu tiên mình nói về phẩm tính của đạo sư. Cái điểm đầu tiên thầy vừa nói, thầy giảng một chút ít về phẩm tính của Đức Đại Đạo Sư Atisha. Gần đây mình nói về phẩm tính của Đức Atisha. Mình chia thành hai cái điểm nhỏ nữa. Khi nói về những phẩm tính của Ngài khi Ngài còn ở lại, Ngài còn ở xứ Ấn, và cái phẩm tính của Ngài khi Ngài sang truyền Pháp ở xứ Tây Tạng. Bây giờ mình nói cái điểm chính và nói những cái điểm phụ, là mình đi theo cái thứ tự như vậy, theo cái trình tự như vậy. Ít nhất là cái điều mà mình phải nhớ là phải nhớ bốn cái điểm cốt tùy thầy giảng ở trong dòng tâm thức của mình, phải nhập tâm được bốn cái điểm cốt tùy mà thầy nói ở trên. Khi mà đi vào giáo pháp Lam Rim, khi mà thầy giảng, thầy tiếp tục thầy giảng một cách chi ly, thỉnh thoảng thầy sẽ trở lại bốn cái điểm chính này. Thầy sẽ chấm dứt ngày hôm nay. Thầy nói là hôm nay dễ dàng cho thầy vì hôm nay có vị có tên gì đến dịch, có vị dịch dài của thầy. Mình phải giữ gìn trong dòng tâm thức của mình, mình phải cẩn trọng giữ gìn trong tâm thức của mình, và phải nhớ rằng mình phải hiểu được giáo pháp, mình phải hiểu được ý nghĩa của giáo pháp và đưa vào dòng tâm thức của mình, và mình thiền tập về cái giáo pháp đó. Có bốn cái cách mà giải thích khác nhau, bốn cái cách giải thích khác nhau về pháp môn. Cái thứ nhất là Sheti. Sheti là tức là giải thích trực tiếp pháp môn thôi. Cái thứ nhì là Japti, có nghĩa là thầy chỉ trực chỉ ở pháp môn, đi từng điểm chỉ thẳng vào pháp môn, là cái lối thầy thứ nhì. Thứ nhất là giảng giải, thứ nhì là chỉ thẳng vào pháp môn trực truyền. Cái loại thứ ba là cái thứ giảng dạy dựa vào kinh nghiệm của thầy và trò. Thầy sẽ dạy từng đoạn cho người học trò tu, và chứng được cái đoạn đó thầy mới giảng luyện tiếp. Đó gọi là nhâm ti. Cái lối dạy thứ tư là có loại là nhonti, giáo cái lối mà dạy. Đó là nói rõ thêm là thầy giảng bằng kinh nghiệm của thầy, hoặc là thầy giảng một đề mục cho người học trò ngồi đi về tu có được kinh nghiệm và chứng thực rồi pháp môn đó, trở lại thầy mới giảng tiếp, dạy tiếp. Đó là cái cách dạy thứ ba. Thứ tư, cái lối dạy này không những là thầy giảng để cho người học trò hiểu biết được giáo môn mà còn có được kinh nghiệm về cái sự tu tập nữa. Đó là cái lối giảng pháp. Pháp thứ ba. Bây giờ đến thầy hồi hướng hồi hướng những công đức thính pháp ngày hôm nay cho sự trường tồn của giáo pháp và cái sự trường thọ của Đức Đại Đạo Sư, của các vị Đại Đạo Sư, của Đức Đại Lạt Ma và các vị Đại Đạo Sư. Nguyện cho các ngài thành tựu được công đức của các ngài, lợi ích cho chúng sanh. Nguyện cho tất cả các hành giả và tất cả Đại Đạo Sư trong tất cả mọi truyền thống đều có được sự mạnh khỏe và thành tựu được ngưỡng cầu tâm linh của các ngài. Nguyện cho tất cả các thế giới tự tại ngoài tất cả các vấn đề, các khổ đau và luôn luôn có được sự hạnh phúc, an bình và có được sự tu tập. Nói cách ngắn, mình nguyện hồi hướng cái công đức này cho tất cả các bà mẹ chúng sanh từ mẫn tự tại ngoài hai cái loại sợ hãi và nguy hiểm của hai loại tâm chướng và chứng được Phật quả một cách nhanh chóng.
Thank you.